Rất nhiều bài hát đầu đời của tôi đã phảng phất cái không khí vắng lặng của sự mất mát. Càng về sau, lúc tiến dần về tuổi trưởng thành, giữa bức xúc của cuộc sống, giữa những năm tháng buồn vui, nỗi ám ảnh ấy đã trở thành lúc nào không hay ngọn nguồn của một nỗi lo âu thường trực về sự vắng bóng của con người. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn thường mang đến cho người nghe một khoảng lặng nào đó trong tâm hồn, và gần như toàn bộ sáng tác của ông ngập chìm trong dòng thác lặng lẽ. Yêu, sống, viết, cô đơn, thậm chí cả niềm tuyệt vọng ấm áp. Và có một lần rất hiếm hoi, khi mọi huyên náo của đời sống bị chặn đứng bên ngoài bốn bức tường bệnh viện, khi những cuộc rượu, cuộc vui thâu ngày với bạn bè được ngồi dừng lại, ông càng cảm nhận rõ ràng hơn những ẩn ức tự sinh về sự lặng lẽ, sự dừng lại tạo khoảng lặng trong nhạc cảm và sáng tác của mình, sự dừng lại tạm thời, những niềm an ủi im lặng cho những người đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Chỉ có sự im lặng tuyệt cùng như vậy, trái tim ông mới nghe được những thanh âm không giống bất cứ nhạc sĩ nào. Huyền áo và tĩnh lặng. Trong những ngày nằm bệnh, không có gì thích thú bằng sự tĩnh lặng, không một ai quấy rầy đến sự nghỉ ngơi, không có gì làm dao động cái không gian đã được đóng kín lại trong một cõi riêng tư. Nằm yên và nghe mình thở, nằm yên và theo dõi những suy tưởng của mình trước cuộc đời, nằm và cảm nhận cùng một lúc sự gần gũi và cả sự xa vắng đối với tất cả những gì đang cùng tồn tại hay đang vây quanh đời sống của ta. Đau ốm chỉ là sự tạm dừng chân trong cuộc hành trình về phía trước. Vắng bạn đương nhiên là buồn, nhưng bạn nào và sự có mặt của bạn như thế nào, đó mới thật là một niềm vui. Có những sự có mặt của bạn bè tương đương với một dấu lặng trong âm nhạc, nên sự có mặt đó thường có khả năng mang đến cho ta một thoải mái thảnh thơi, tựa hồ như niềm hoan lạc. Đó là những trường hợp ta không cần phải đối phó, không cần phải cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện ngắn ngượng, nhạt nhẽo. Nếu trong âm nhạc không có những dấu lặng, dấu nghỉ, thì đó là một tai họa. Đám đông và sự ồn ào không phải luôn luôn là đại diện của sự sống. Ta cần sự nghỉ ngơi và tĩnh lặng, không phải chỉ trong lúc nằm bệnh, mà ngay cả trong lúc đang sinh hoạt bình thường. Tiếng động ầm ĩ cũng giống như sự phát ngôn huyên thuyên, không có cơ may chấm dứt trong cuộc họp mặt hoặc trong những buổi trà dư tửu, tửu hậu. Đó chỉ là sự phá sản của những não trạng không bình thường. Nó làm mệt mọi người và cả cuộc sống. Có sự ồn ào của chợ và sự huyên náo của nghị trường, nhưng giữa sự ồn ào của chợ và sự huyên náo dị thường của những cái loa vô tội vạ phát thanh về bất cứ vấn đề gì, bất chấp người nghe muốn hay không, thì tôi chọn sự ồn ào của chợ, bởi vì đằng sau sự ồn ào còn có thực phẩm trần gian, nó hứa hẹn những bữa ăn ngon trong không khí một gia đình sum họp. Đi qua cuộc sống hàng ngày, tôi biết có rất nhiều người không biết hoặc không hề quan tâm đến sự tĩnh lặng. Họ thích nói và hình như cần phải nói với bất cứ giá nào. Họ nói về bất cứ vấn đề gì, miễn là có một kẻ thứ hai để chịu đựng những điều họ muốn nói. Họ nói và cười sảng khoái cho riêng họ, bất chấp kẻ khác có đồng tình hay không. Huyền náo và tĩnh lặng là hai trạng thái tinh thần khác nhau. Người ta có thể phát bệnh vì tiếng la hét quá độ, chứ không bao giờ mệt mỏi vì sự yên tĩnh.
Của tôi. lặng ngọn đồi, tôi đã lắng nghe im lặng thở dài. Sau cơn bão qua, im lặng mặt người, nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình, sau một cuộc tình, tôi đang lắng nghe. Hoa héo khô, im lặng đổ tàn. Tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe im lặng đời của đêm. Tôi đã lắng nghe im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe im lặng của đời, tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài. Bao đêm đã qua im lặng của người, tôi đã lắng nghe im lặng của cuộc tình. Sau một cuộc tình, tôi đang lắng nghe khi hoa héo khô, im lặng nụ tàn. Tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe im lặng đời. Im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe im lặng của đời, tôi đã lắng nghe im lặng dòng sông, tôi đã lắng nghe im lặng ngọn đồi, tôi đã lắng nghe im lặng thở dài. Tôi đã lắng nghe im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe im lặng của đời.